ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Các tăng ni sinh thân mến, bài 12 đó là nghiên cứu Phật học qua phương pháp lịch sử. Thì trong bài 11 đó, chúng ta đã tìm hiểu khái quát về phương pháp văn bản học, mà phần lớn tất cả các ngành về khoa học xã hội và nhân văn đó đều phải dựa vào, trong đó có ngành Phật học. Trong các nhóm ngành Phật học đó, ít nhất là chúng ta có ngành lịch sử Phật giáo, ngành Phật giáo Việt Nam, ngành Phật giáo Trung Nhật Hàn, nay gọi là ngành Trung Văn đó, có liên hệ mật thiết đến góc độ lịch sử. Do đó, những đề tài nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam và lịch sử Phật giáo các nước đều phải dựa vào phương pháp lịch sử. Để nắm vững phương pháp này đó, chúng ta cần lưu tâm một số vấn đề trọng tâm sau đây. Một La Mã, khái niệm phương pháp lịch sử. Thứ nhất là khái niệm. Trong tiếng Anh, phương pháp lịch sử được viết là historical method, được dùng để mô tả về phương pháp nghiên cứu từ góc độ lịch sử. Nếu lịch sử là một quá trình khách quan, có liên hệ mật thiết đến lịch sử của con người hay là xã hội loài người, hoặc là lịch sử của các sự kiện, sự vật trong quá khứ, thì đối tượng nghiên cứu của phương pháp lịch sử là toàn bộ sự sống và các hoạt động của con người trên quả địa cầu này, cho nên phạm vi của nó rất là rộng. Về bản chất đó, thì từng sự kiện lịch sử thông thường chỉ xảy ra một lần trong một không gian nhất định và tại một thời điểm nhất định. Dĩ nhiên sự kiện đó không tái diễn, bởi vì nó dựa trên cái chiều thời gian và trong một không gian. Dù nó có lặp lại lần thứ hai thì lần thứ hai đó nó lại là một cái sự kiện độc lập, chứ không phải là cái việc quay trở lại của sự kiện đó. Như trong trường hợp chúng ta xem một bộ phim, mình có thể tua lại, hoặc là nghe một cái câu chuyện chúng ta có thể tua lại, còn diễn tiến của lịch sử thì chúng ta không thể tua lại được. Do đó nghiên cứu lịch sử không thuộc về lĩnh vực thực nghiệm hay là thí nghiệm, bởi vì nó là những chuyện đã qua. Tôi xin nhắc lại là trong tiếng Anh đó, lịch sử được viết là history. Nếu chúng ta chiết tự thì nó có hai thành tố. Thứ nhất là hist, của ông ấy, anh ấy, cậu ấy. Thứ hai là story, tức là câu chuyện. Nhưng mà vì cái tiếp phiên ngữ của chữ hist là chữ is, tiếp đầu ngữ của story cũng là chữ is, cho nên người ta tỉnh lược bớt đi một chữ và nó trở thành là history, history, đọc theo cái cách chuẩn là history, là câu chuyện của ông ấy, anh ấy hay là cậu ấy. Bởi vì tiếng Anh cũng giống như là nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới đó, ngày xưa đó khi nói về con người thì ta lấy giới tính nam mới làm đại diện, ta mới gọi là history chứ không có dùng là her story. Như vậy đó là cái câu chuyện của một cái con người cụ thể nào đó đã xảy ra. Cho nên đó, khi nói về hiện thực lịch sử đó, một khi đã xảy ra tại một không gian và thời gian nhất định nào đó thì lập tức trở thành nguồn sử liệu, tức là các bằng chứng quá khứ, và được các sử gia nhận thức đánh giá một cách khách quan hoặc là chủ quan, hoặc là thông qua cái sự tái tạo lịch sử tương đối bằng phương pháp. Bởi vì sử gia đó có thể có mặt trong cuộc đời này đó, sau cái sự kiện lịch sử đó có khi là vài năm, vài chục năm, vài thế kỷ, thậm chí là có thể là hàng chục thế kỷ, nhưng vẫn có thể tái tạo sự kiện lịch sử đó một cách tương đối bằng phương pháp lịch sử, dựa vào các cái bằng chứng lịch sử và những cái sự kiện lịch sử được ghi nhận. Phương pháp này đó đề cập đến tiến trình nghiên cứu một cách có hệ thống về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Cho nên sự kiện lịch sử không chỉ đơn thuần là sự kiện gắn kết với niên đại hay là các mô tả về quá khứ, mà còn liên hệ đến sự đánh giá mang tính hệ thống, phân tích từng sự kiện. Do đó, đó chúng ta có thể định nghĩa phương pháp lịch sử là các kỹ thuật và quy tắc theo đó đó sử gia sử dụng các nguồn tài liệu gốc, các bằng chứng khác, bao gồm các bằng chứng khảo cổ học được khai quật, nhằm nghiên cứu và viết lại lịch sử dưới hình thức mô tả về quá khứ. Như vậy ở đây thì chúng ta thấy là nó có ba vấn đề chính. Vấn đề một á, là dựa vào các tài liệu gốc. Vấn đề hai đó là dựa vào các bằng chứng khảo cổ học. Vấn đề ba đó, đó là viết lại lịch sử, bao gồm con người, các sự vật, sự việc đã qua. Nếu thiếu các bằng chứng khảo cổ học thì những giả thuyết về lịch sử khó có thể đứng vững. Nên lịch sử là những cái câu chuyện đã rồi, và các bằng chứng đó, nó lại là dữ liệu không thể thiếu, và bằng chứng đó thì phải được khai quật ở dưới lòng đất, hoặc là được phát hiện ở chỗ này, phát hiện ở chỗ khác. Cho nên là hai yếu tố đầu đó quyết định bản chất thật của lịch sử, còn yếu tố thứ ba đó là yếu tố có khi là chủ quan, cũng có khi là rất là khách quan. Các sử gia viết sử minh họa cho một cái thể chế chính trị đó thì thường tính chủ quan trong việc sáng tác lịch sử đó khó đạt yêu cầu. Các sử gia độc lập không lệ thuộc vào ý thức hệ chính trị, ý thức hệ giai cấp trong từng giai đoạn lịch sử, thông thường sẽ có thể có cái nhìn khách quan hơn. Và tuy nhiên, tính khách quan hay là chủ quan trong việc đánh giá lịch sử dựa vào các bằng chứng lịch sử và các bằng chứng khác, nó lệ thuộc vào thái độ của các sử gia. sử gia nào có khách độ khách quan thì cái cách làm việc của họ dựa vào các bằng chứng đưa ra những nhận xét đánh giá rất là khách quan. Về bản chất đó, thì phương pháp nghiên cứu lịch sử nhằm nghiên cứu các sự kiện, sự vật, hiện tượng xảy ra trong những bối cảnh không gian, thời gian có những tác động hoặc là tích cực hoặc tiêu cực hoặc trung tính nhất định đối với con người, với tư cách là một cá thể, một tập thể, cộng đồng, vùng miền, khu vực, quốc gia và trên toàn cầu. Chúng ta có thể nói phương pháp nghiên cứu lịch sử là dùng các kỹ năng đúng tái hiện lại bức tranh lịch sử về những sự kiện và sự vật đã qua. Thì các sự kiện sự vật này có thể diễn ra theo tính thứ nhất là tất yếu, thứ hai đó là ngẫu nhiên. Tất yếu thì nó có mối quan hệ nhân duyên và quả, còn ngẫu nhiên á là cái cách đối từ đối thôi, khi người ta chưa có thể chứng minh được mối quan hệ nhân duyên quả thì một số người đó xem đó là những cái sự kiện ngẫu nhiên, tức ra nó đều có mối quan hệ hết. Và dầu đó là cái sự kiện tất yếu hay là sự kiện được định danh là ngẫu nhiên thì việc nó có mặt ở trong lịch sử á phải được diễn ra theo một tiến trình. Mà nói theo Đức Phật đó thì gồm có sanh, trụ, dị, diệt, hay là thành, trụ, hoại và không. Còn nói theo ngôn ngữ lịch sử đó, đó là quá trình hình thành, quá trình tồn tại, quá trình phát triển, quá trình kết thúc. Đó là bốn giai đoạn. Và Đức Phật thì đề cập rất rõ là mọi sự vật hiện tượng đều có tính bảo toàn theo công thức bất sinh, tức là không tự nó sinh ra, phải lệ thuộc vào nhiều yếu tố, bất diệt, không mất đi, vĩnh viễn, bất tăng bất giảm, có nghĩa là nó không tăng thêm cũng không giảm bớt, nó bảo toàn chuyển từ hình thế này sang thế khác. Cho nên khi trải qua cái giai đoạn kết thúc á, nó lập tức lại trở thành một cái gì đó khác, giống như các làn sóng ở trên mặt biển. Khi cái cơn sóng được kết thúc thì cái cơn sóng khao tiếp tục tiếp nối. Cứ như thế các sự kiện lịch sử không bao giờ kết thúc. Về tính năng á, thì phương pháp nghiên cứu lịch sử á, giúp cho chúng ta một mặt á, sưu tầm phân tích các sự kiện đã qua, nhưng mà mặt khác á, truyền thông cho con người hiện tại về những sự kiện quá khứ và có thể theo đó, đó rút ra các bài học hiện tại và các bài học tương lai. Thì đây là yếu tố rất quan trọng, lệ thuộc vào tính khách quan trong việc phân tích các sự kiện lịch sử. Dĩ nhiên là cũng có những người phân tích rất là khách quan, nhưng mà cũng có những người phân tích rất là chủ quan. Phương pháp đúng phải là phương pháp mang tính khách quan. Hay nhỏ, phạm vi ứng dụng của phương pháp nghiên cứu lịch sử. Thì lịch sử như chúng ta biết đó là câu chuyện của con người qua các cái bối cảnh không gian và thời gian nhất định. Cho nên phạm vi của nó trước nhất là liên hệ về nhân danh. Nhân danh thì có thể chia làm nhiều nhóm. Nhân danh lịch sử, tức là nhân vật đó đó có một cái vị trí đứng ở trong lịch sử của một dân tộc, đất nước, một khu vực hay là phạm vi toàn cầu. Ngoài nhân danh lịch sử còn có các loại nhân danh khác sau đây: nhân danh văn hóa, tức là những cái đóng góp quan trọng về văn hóa; nhân danh chính trị, tức là các hoạt động về chính trị, phần lớn họ là chính trị gia hoặc tham gia đấu tranh chính trị với tư cách là một cá nhân và là nhân danh văn tôn giáo, tức là những nhân vật tôn giáo liên hệ đến các hoạt động tôn giáo thuộc bất cứ một tôn giáo nào. Còn đối với Phật giáo chúng ta thì chúng ta có nhân danh Phật giáo ở trong nước và nhân danh Phật giáo ở nước ngoài. Ngoài ra còn có nhiều loại nhân danh khác. Nhóm phạm vi áp dụng thứ hai đó là các địa danh, tức là tên đất và tên khu vực, thì bao gồm các thực thể địa lý như là địa danh làng, địa danh xã, huyện thị, tỉnh, thành phố, quốc gia, vùng lãnh thổ, châu lục, toàn cầu. Về chi tiết á, thì chúng ta có các nghiên cứu liên hệ đến xóm nè, chùa, đình, đền, miếu, nhà cửa, đường phố, các công trình. Hoặc là chúng ta có thể nghiên cứu các thực thể thiên nhiên như là sông, biển, núi, vân vân. Cho nên phạm vi của đó là nhìn chung rất là rộng. Ngoài ra đó, phương pháp nghiên cứu lịch sử đó còn đề cập đến các giai đoạn lịch sử, các triều đại, các họ tộc đóng vai trò quan trọng trong lịch sử của một cộng đồng, một quốc gia, vùng lãnh thổ, vùng châu lục hay là trên toàn cầu. Hoặc là chúng ta có thể áp dụng cho các nghiên cứu liên hệ đến lịch sử hình thành, lịch sử tồn tại, lịch sử phát triển, lịch sử diệt vong của hệ thống tôn giáo, hệ thống triết học, rồi hệ thống chính trị và nhiều vấn đề khác có liên hệ. Như vậy thì phạm vi áp dụng của phương pháp nghiên cứu lịch sử là rất rộng. Nên khi chọn một đề tài nào đó đó, thì đầu tiên đó chúng ta xác định đó, đề tài này nó thuộc về nhóm phương pháp nghiên cứu nào. Thì trên căn bản đó, tất cả các đề tài nghiên cứu Phật học đều liên hệ đến ba phương pháp quan trọng: phương pháp văn bản học, phương pháp lịch sử và phương pháp phân tích. Và trong một số trường hợp á, thì ngoài ba phương pháp này đó còn có phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp nghiên cứu định tính mà chúng ta sẽ học trong tuần sau. Hay là mã các bước viết về lịch sử. Một nhỏ, các nghiên cứu sơ khởi, tức là những nghiên cứu ban đầu nhằm giúp người nghiên cứu lịch sử đó xác định được thứ nhất là ý niệm, thứ hai đó là khoanh vùng cái chủ đề lại, và thứ ba đó dựa vào chủ đề đó chúng ta xác định các vấn đề nghiên cứu cho chủ đề này là cái gì. Thì đây là yếu tố rất quan trọng. Ví dụ như sinh viên viết về đề tài vai trò của Việt Nam Quốc tự trong phong trào trấn hương Phật giáo trước năm 75, thì rõ ràng đó, đây là một nghiên cứu mang tính lịch sử được xác định từ năm 1964 cho đến 75, tức là 11 năm. Và các vấn đề đó nó liên hệ đến bối cảnh của Việt Nam Cộng Hòa với thể chế chính trị, các chủ trương chính sách đàn áp Phật giáo, rồi sự ra đề của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lúc bây giờ đó. Đó là một cái tất yếu lịch sử nhằm kêu gọi sự thống nhất Phật giáo chống lại bằng phương pháp bắt bạo động đối với các chính sách bắt cóc. Một mặt á là bảo vệ các nhân vật và các hoạt động Phật giáo, mặt khác á giữ Phật giáo khỏi sự diệt vong của chính quyền Ngô Đình Diệm. Cho nên á đây là một chủ đề nó có liên hệ đến nhiều vấn đề về chính sách tôn giáo, rồi về sự đàn áp Phật giáo, rồi những cái sự phản kháng bất bạo động, những khó khăn, rồi cũng như là các cái hệ quả tất yếu từ phong trào chấn hương Phật giáo này. Cho nên đó, khi mình chọn một cái đề tài lịch sử thì đầu tiên chúng ta phải xem cái chủ đề chính của nó là gì và các vấn đề cần liên hệ đến chủ đề này là gì. Trên nền tảng đó đó, người nghiên cứu mới tập hợp tất cả các cái dữ liệu lịch sử sắp theo biên niên thời gian, tức là biên niên sử, rồi đồng thời đó chúng ta phê bình, tức là đánh giá các cái nguồn sử liệu này có chuẩn xác hay không, nó có thật sự là lịch sử đã diễn ra hay chỉ là những giả sử. Trên nền tảng đó đó, chúng ta tìm kiếm các bằng chứng về những chuyện đã xảy ra thông qua phương pháp khảo cổ học. Theo đó đó, đánh giá về các bằng chứng này một cách rất là khách quan. Song song, người nghiên cứu đó phải chọn phương pháp sử liệu nào. Và phương pháp được lựa chọn đó đó có liên hệ đến ai? Cần phải đi đâu để tìm kiếm các nguồn dữ liệu cho đề tài nghiên cứu này? Vì lịch sử là những chuyện xảy ra. Nhưng nếu mà chúng ta nghiên cứu về phong trào chấn hương Phật giáo tại miền Bắc đầu thế kỷ 20 thì rõ ràng phạm vi của đó về phương diện không gian đó là cách nơi chúng ta đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2.000 cây số. Dĩ nhiên người nghiên cứu phải đi ra Hà Nội và các tỉnh thành ở miền Bắc để nghiên cứu chứ, chứ không thể ngồi tại nhà để viết một đề tài này được. Bởi vì chúng ta phải đi tới các hiện trường nơi xảy ra các sự kiện, tìm các cái nguồn tài liệu về văn bản học cũng như là các cái tài liệu khảo cổ học phục vụ cho nghiên cứu này. Thì trong nghiên cứu sơ khởi này đó, chúng ta cần phải đặt ra 5 câu hỏi liên hệ đến tiếng Anh, thì có 5 chữ W. Câu hỏi 1 là who, tức là đề tài đó liên hệ đến nhân vật nào, tức là ai. Câu hỏi 2, cái gì, tức là what, chỉ cho các hành động hoặc là chuỗi hành động của con người tạo ra các sự kiện. Thứ ba đó là where, tức là ở đâu, địa điểm không gian xảy ra các sự kiện liên hệ đến con người được chúng ta nghiên cứu. Thứ tư đó là why, tức là tại sao, nó là cái sự kiện đó xảy ra trong không gian đó, thời gian đó mà không phải là sự kiện khác xảy ra đối với con người A hay tập thể B. Và thứ năm đó là when, tức là sự kiện liên hệ đến con người đó xảy ra trong không gian đó vào cái thời điểm nào. Đó. Thì đây là 5 cách đặt câu hỏi để giúp cho chúng ta khoanh vùng phạm vi nghiên cứu lịch sử cho đề tài mà mình tìm hiểu. Hay nhỏ, thiết lập giả thiết làm việc. Sau khi chọn đề tài thì chúng ta cần phải đưa ra một giả thiết với các bước cần làm việc. Thứ nhất đó, là dựa vào các nghiên cứu lịch sử sơ khởi từ các tài liệu thông tin mà chúng ta có được, hình thành nên giả thuyết về câu chuyện đã xảy ra trong không gian và thời gian nhất định liên hệ đến một con người hay tập thể. Bước thứ hai đó là chúng ta cần phải xác định, để làm cái công việc nghiên cứu sơ khởi đó đó, chúng ta có thể truy cập và sưu tầm nguồn dữ liệu lịch sử cũng như nguồn dữ liệu khảo cổ được hay không, và tiến hành đó ở đâu, cần đến những cái sự trợ giúp gì để có được nguồn dữ liệu này. Bước 3, việc phân tích nguồn dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng, vì câu chuyện nó xảy ra nó đâu phải là cái câu chuyện đang diễn ra, cho nên chúng ta sẽ không thể có được một bức tranh toàn cảnh mà có các cái dữ liệu rất là rời rạc. Thì công việc của chúng ta là ráp nối lại những cái mảnh vỡ của sự kiện mà mình đang có, tái tạo lại cái bức tranh lịch sử như cách thức mà các bộ phim lịch sử đã làm, các phim chiến tranh, các phim về các triều đại, các giai đoạn đều nó thuộc về lịch sử trên nền tảng tái tạo, tức là ta dựa vào các sách viết về sử để hình thành ra các bộ phim lịch sử. Vì vậy cái việc phân tích nguồn tài liệu đó sẽ giúp cho người ta lặp lại đâu là các cái bằng chứng mang tính thuyết phục và đâu là các bằng chứng mang tính chủ quan. Cho nên tại đó dùng cái kinh nghiệm của mình cũng như dựa vào các cá nhân đáng tin cậy để chúng ta là phát họa ra một cái sự tái tạo lịch sử theo một cách thức khách quan nhất có thể. Về trình tự đó thì chúng ta tìm kiếm các bằng chứng thật nhằm để ủng hộ giả thuyết trước đó của mình hoặc là bác bỏ giả thuyết của người khác. Thế này nó liên hệ đến đó, là cái nguồn tài liệu gốc. Nghiên cứu về lịch sử thì tài liệu gốc nó nhiều lắm, bao gồm mà các nhật ký, các bài phát biểu, các bản thảo, thư từ, phỏng vấn trực tiếp và video hay là âm thanh hay là ghi chép, rồi các loại hình nghệ thuật như là thơ, nhạc, rồi hoạt động nghệ thuật, rồi các loại quần áo, các loại đồ gốm, các loại đồng tiền, các loại vũ khí. Thì bất cứ một nghiên cứu lịch sử nào nó cũng liên hệ đến chừng ấy các nguồn tài liệu gốc. Ví dụ như khi chúng ta nghiên cứu về phong trào Phật giáo Chấn Hưng đầu thế kỷ 20, thì nhật ký của tăng ni và Phật tử, các bài phát biểu của các vị lãnh đạo Phật giáo lúc bấy giờ, các bản thảo đã được xuất bản hoặc là các sách bản thảo chưa được xuất bản hoặc là các sách đã được xuất bản, rồi các thư từ trao đổi giữa các bậc lãnh đạo Phật giáo, rồi những cuộc phỏng vấn chia sẻ trên những cái tạp chí cổ đầu tiên như là tạp chí Từ Bi Âm, vân vân, rồi các hoạt động nghệ thuật Phật giáo diễn ra trong giai đoạn đó, cũng như là pháp phục của tăng ni ở miền Bắc giai đoạn này, ở miền Nam giai đoạn này như thế nào, rồi đồng tiền, đồ gốm sử dụng được khai quật ở trong khuôn viên của các chùa hay là cái khu vực Phật giáo phát triển rất là mạnh. Dĩ nhiên là nghiên cứu phong trào Phật giáo thì đâu có vũ khí, nhưng mà thỉnh thoảng khi mà khai quật ở dưới lòng đất lên phát hiện ra các loại vũ khí trong cái giai đoạn đó, thì chúng ta có thể biết là chế độ thực dân Pháp đã đàn áp Phật giáo như thế nào, đã có những cái chính sách bất công đối với Phật giáo ra sao, vân vân. thì tất cả những cái bằng chứng lịch sử này đó rất là quan trọng, góp phần giúp cho sử gia đó tái tạo bức tranh lịch sử về một sự kiện liên hệ đến con người cụ thể đã từng xảy ra. Cho nên là thì các cái bằng chứng tài liệu gốc này đó rất là quan trọng, mà thiếu nó đó thì nó trở thành là giả thuyết thôi, chứ khó có thể thuyết phục được người khác. Về nguồn tài liệu 2 thì người nghiên cứu lịch sử đó có thể dựa vào các loại sách giáo khoa, các bài viết đăng trên các tạp chí, là các bản sớ giải liên hệ đến các trường phái tôn giáo, trường phái triết học, trường phái chính trị, các loại sách bách khoa hay là từ điển bách khoa. Và thậm chí trong một số trường hợp có thể sử dụng nguồn tài liệu internet, mặc dù rất là tương đối về tính chuẩn xác. Thì phối hợp giữa nguồn tài liệu gốc rồi các cái bằng chứng khảo cổ cũng có trong cái tài liệu gốc cộng với cái nguồn tài liệu 2, chúng ta mới có được cái nguồn tài liệu tham khảo tương đối cho việc nghiên cứu lịch sử. Thì dựa vào nguồn tài liệu vừa nêu, người viết về đề tài lịch sử đó sẽ đặt ra các câu hỏi về sự kiện và bằng chứng liên hệ đến đó. Cái câu hỏi đặt ra đầu tiên là gì? Nguồn tài liệu mà tôi đang có là tài liệu 1 hay là tài liệu 2? Nếu là tài liệu 2 đó thì tính khả tính của nghiên cứu này không được đánh giá cao. Còn đó là nguồn tài liệu 1 á, thì chúng ta thấy nó rất là ấn tượng, rất là ấn tượng. Ví dụ như khi chúng ta nghiên cứu về sự phân hóa của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ năm 1964 đến 75, thì chúng ta đang chạm đến một vấn đề rất lớn và rộng. Thì riêng ở trong nội bộ Phật giáo thôi đó, thì giáo hội Thống Nhất này đó do bất đồng trong lãnh đạo nội bộ đã chia ra làm hai khối, đó là khối Ấn Quang và khối Việt Nam Quốc Tự. Thì khối Việt Nam Quốc Tự đó chủ yếu là các vị tôn túc của Phật giáo miền Bắc, và khối Ấn Quang á thì tập hợp các vị tôn túc miền Trung và miền Nam. Thì nguồn tài liệu 1 rất là rộng. Ví dụ như mình nói ở vai trò lãnh đạo đi, thì có Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, nguyên là viện trưởng Viện Hóa Đạo, lãnh đạo khối Ấn Quang. Bên cạnh Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đó thì còn có sự tham gia rất là tài tình của Hòa Thượng Thích Trí Quang. Thì hai vị hòa thượng này đó đều có viết bút ký. Và về phía Việt Nam Quốc Tự, đứng đầu đó là Hòa Thượng Thích Tâm Châu. Thì Hòa Thượng cũng có viết bút ký ở nước ngoài khoảng gần 2 thập niên trước khi Hòa Thượng qua đời. Thì nếu mà chúng ta dựa vào bút ký của Hòa Thượng Trí Quang và bút ký của Hòa Thượng Tâm Châu về cùng một sự kiện của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thôi, chúng ta đã thấy là có hai cái quan điểm đối lập với nhau, và thậm chí trong một số trường hợp là quy kết nhau. Như vậy nguồn tài liệu một đó của hai vị hòa thượng liên hệ đến hai khối của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đó, cái nào là đúng và cái nào là không đúng, ta phải đối chiếu với các bằng chứng thuộc về nguồn tài liệu gốc khác xảy ra đồng thời. Và khi nghiên cứu về sử thì phải để ý đó, cái tính trật tự biên niên, sự kiện xảy ra trước, sự kiện kế tiếp, sự kiện sau đó, nhằm khảo sát mối quan hệ nhân quả cho từng sự kiện lịch sử. Thế còn nếu mình bỏ qua yếu tố tính tương tự về thời gian này đó thì mình không thể nào thấy rõ được hết. Nó diễn tiến lịch sử, nó liên hệ đến bản chất chính sách, rồi các hệ quả tất yếu được tạo ra từ cái tiến trình đó. Như vậy, tìm kiếm cái bằng chứng lịch sử đó phải xác định về bản chất đó, những gì mà chúng ta đang có như là nguồn sử liệu có mang tính xác thật không. Vì có nhiều nguồn sử liệu giả hoặc là được cố tình dàn dựng lên không đúng với lịch sử. Đó, ví dụ trong giai đoạn chính quyền của nhiệm đàn áp Phật giáo đó, thì chính quyền này đó đã đưa ra các cái nguồn dữ liệu giả, tức là một hình thức tung hỏa mù đánh lận con đen, làm cho quần chúng á hoang mang, mất niềm tin vào Phật giáo. Thì họ cho lính trong quân đội cạo đầu, giả dạ làm tu sĩ, mua pháp phục Phật giáo mặc vào, ra các cái quán bar nhậu nhẹt, ăn chơi, vân vân, để làm cho quần chúng phẫn nộ vì nghĩ rằng đó, đó là các tu sĩ thật. Bây giờ mà chúng ta chỉ dựa vào hình ảnh thì đó là vẫn là một nguồn nghiên cứu quan trọng của lịch sử, được chụp lại hoặc là video được quay lại, thì rõ ràng nó đâu có phản ánh đúng cái sự thật đâu. Ở đây là các vị giả sư chứ không phải là các nhà sư bí chấp cho cái phong trào chấn ngôn Phật giáo từ năm 1963. Để xác định tính xác thực của dữ liệu lịch sử đó, chúng ta phải đặt một câu hỏi rằng là cái nguồn sử liệu đó có bị can thiệp không? Nhiều khi ta viết mà không thể viết bằng cái ngòi bút khách quan được, ta bẻ cong cái ngòi bút đó theo một cái thiên hướng nhất định nào đó được đặt ra. Đối với những người bị nhà nước bắt bớ, giam cầm, thì dĩ nhiên là cái phản ánh lịch sử của họ đó là chống đối nhà nước. Vì nhà nước nào trong giai đoạn lịch sử nào cũng có những nhân vật bắt đầu chính kiến đó. Thì như vậy cái phản ánh của họ nó cũng chỉ là cái một nguồn dữ liệu thôi, chứ không thể nói là nó là chân lý được. Đôi khi họ hận thù quá, họ đưa ra những cái thứ mà nó không trúng. Hoặc là các sử gia của một chính thể viết lịch sử dưới quan điểm lịch sử của chính thể đó, ý thức hệ chính trị đó, cho nên nó bị can thiệp bởi sự chủ trương của nhà nước đó. Cho nên cái tính công bố về lịch sử này đó, nó cũng không thể nào thể hiện được tính khách quan. Chúng ta phải lưu ý về cái tính xác thực này. Bên cạnh tính xác thực đó, nó có tính thẩm quyền, là nguồn dữ liệu đó có đáng tin cậy hay không. Nếu nó là xác thực thì nó đáng tin cậy, còn nó không có xác thực thì nó không tin cậy. Xác thực đó là gì? Nó phải thể hiện được tính chính xác. Ngoài ra đó thì còn có người làm bằng chứng, có những cái chứng thực mà không thể nào chối cãi. Bên cạnh đó, đó chúng ta cũng phải đặt đến cái tính tín nhiệm đó, dữ liệu mang tính trung thực, rồi cái mục đích đó, của nguồn tài liệu đó được công bố là cái gì, rồi quan điểm của những người chứng kiến đó về vấn đề này như thế nào. Thì theo chính sách của tình báo Mỹ đó, các sự kiện lịch sử liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến Hoa Kỳ sau 50 năm thì họ công bố công khai, không có gì để giấu nữa đó. Còn trong phạm vi 50 năm đó, nó xem như là các cái tài liệu mật quốc gia. Ví dụ như sự kiện phong trào Phật giáo 1963 chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm, hay còn gọi là chính quyền Thiên Chúa Giáo, có sự bảo trợ của Hoa Kỳ, được chính thức công bố trên trang web của FBI và CIA vào năm 2013. Công bố hết. Thì qua những cái công bố đó đó, thì với cư sĩ trí thức tại Hoa Kỳ đã chọn lọc và phiên dịch đăng ở trên nhiều trang web, bắt đầu từ cái trang Thư viện Hoa Sen. Thì chúng ta thấy đó là Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã có những đánh giá tình báo rất chi tiết về từng nhân vật lãnh đạo phong trào Chấn Hương Phật Giáo lúc bấy giờ, bao gồm Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, không thiếu một cái gì hết. Hiện nay bản dịch đó được công bố rồi, quý vị chỉ cần vào trong trang Thư viện Hoa Sen và nhiều cái trang khác, trong đó có trang Quảng Đức, trang Đạo Phật Ngày Nay đăng tải lại. Và khi đánh giá về Hòa Thượng Thích Trí Quang đó, thì Sứ quán Hoa Kỳ nói rất rõ, nhà sư Thích Trí Quang không phải là một người cộng sản. Thì lúc đó là có những cáo buộc của chính quyền Ngô Đình Diệm rằng Thượng tọa Thích Trí Quang là cộng sản, nhằm vô hiệu hóa các hoạt động lãnh đạo phong trào của Hòa Thượng. Nhưng mà tình báo thì ta nói rất là chuẩn. Khi nói về cá tính đó, thì ông nói là người ta đánh giá rằng là gì? Ngài là một người trung thực, thẳng thắn, không có quanh co, không có giả dối, và bức xúc từ những vấn đề bất công của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với Phật giáo, mà có cái cuộc biểu tình và những cái hoạt động bất bạo động. Chứ còn nói rằng là các nhà lãnh đạo Phật giáo có cái vai trò lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm để phục vụ cho bộ ý thức hệ chính trị, đó là hoàn toàn sai. Bởi vì tình báo của Sứ quán Hoa Kỳ dĩ nhiên là họ phải đứng về phía đất nước Hoa Kỳ và lợi ích của Hoa Kỳ chứ, và họ đã làm một cách rất là khách quan những cái nghiên cứu độc lập đó, chứ họ không lệ thuộc vào những cái báo cáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Như vậy ở đây cái tính tín nhiệm của các nguồn thông tin được Sứ quán Hoa Kỳ cung cấp cho Tổng thống Mỹ và hoạt động tình báo của Mỹ được xem là nguồn dữ liệu đáng tín nhiệm. Trong trường hợp này họ đánh giá rất là khách quan. Và nếu chúng ta so sánh với cái nguồn đánh giá của Hoa Kỳ từ góc độ tình báo so với quan điểm của các nhân vật lịch sử chứng kiến mà hiện nay vẫn còn sống, chẳng hạn như là Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp nay là trên 90 tuổi, đang hành đạo tại chùa Vĩnh Nghiêm, là một nhân chứng lịch sử tham gia vào phong trào đối với bốc bò động đó, với tư cách là người thông phiên dịch cho lãnh đạo Phật giáo lúc bấy giờ, và cũng là người tham gia trong Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo. Nhân chứng sống còn, và nhân chứng sống kể lại những cái sự kiện đó, nó cũng giống như những gì mà được Đại sứ quán Hoa Kỳ phản ánh. Cho nên cái tính chính nhiệm, tính xác thực của dữ liệu này đó là đảm bảo. Thì năm 2013 thì tôi cũng có phỏng vấn trưởng lão Thích Tức Nhuận. Cách đây 2 năm tôi cũng là tiếp tục phỏng vấn trưởng lão Thích Tức Nhuận, và có phổ biến trên mạng xã hội YouTube và Facebook về cái bản chất của sự kiện Phật giáo năm 1963, để đánh bạc các dư luận của những người Thiên Chúa Giáo ở hải ngoại chống đối và lý giải sai cái sự kiện bảo vệ bất hoạt động của cộng đồng Phật giáo đối với việc chính quyền Ngô Đình Diệm Thiên Chúa Giáo đã đàn áp Phật giáo. Như vậy khi mà chúng ta đạt được cái tính tín nhiệm, tính xác thực thì lúc đó tính khách quan của sự kiện nghiên cứu này đó được đảm bảo, tức là không bị ý thức hệ chính trị chủ quan của chính thể can thiệp vào, hay là ý thức hệ chính trị chủ quan của những nhân vật tham gia lịch sử đó, hay là các dân kiến, hay là các cái nhân vật chứng kiến sự kiện lịch sử đó. Từ đó, đó chúng ta có thể đưa ra cái quan điểm của mình, đó là đối với cái sự kiện lịch sử đó mình đồng tình hay là phản đối. Bước thứ tư của việc viết lịch sử là hình thành là các phán đoán mang tính luận đề, và sau đó là tiến hành viết lịch sử. Nghĩa là sau khi nghiên cứu các bằng chứng lịch sử thì việc đặt ra các giả thuyết sẽ lập tức trở thành các luận đề nghiên cứu từ góc độ lịch sử. Theo đó, đó chúng ta bắt đầu tiến hành viết bản thảo dựa vào nguồn tài liệu một, quan trọng nhất là phải là tài liệu một nha. Còn trong trường hợp nào nguồn tài liệu một mà thiếu đó, thì chúng ta mới bổ sung bằng cái nguồn tài liệu hai mang tính gián tiếp thôi. Sau đó nhờ các chuyên gia lịch sử góp ý, hoặc là những người chuyên giảng dạy về lịch sử về đề tài liên hệ của chúng ta có thể đánh giá, sau đó chúng ta mới hiệu chỉnh hoàn thiện bản thảo gửi cho nhà xuất bản để xuất bản tác phẩm nghiên cứu về lịch sử này. Phần 3, các yêu cầu của phương pháp lịch sử. Một nhỏ, nắm vững các chiều kích lịch sử. Trong tiếng Anh là chiều kích được gọi là perspective, tức là một cái góc nhìn hay là nhiều góc nhìn, thậm chí nó có thể tạo ra là n góc nhìn. Thì mỗi một cái góc nhìn đó, nó giúp cho chúng ta có thể hình dung và tái tạo ra một phương diện của bức tranh lịch sử về một sự kiện đã từng diễn ra. Thí dụ như phong trào đấu tranh bốc hoạt động của Phật giáo cao điểm nhất là năm 1963, thì chúng ta có nhiều góc nhìn. Góc nhìn của chính thể Ngô Đình Diệm, chủ thể đàn áp Phật giáo, góc nhìn của lãnh đạo Hoa Kỳ ở tại Hoa Kỳ, góc nhìn của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, góc nhìn của lãnh đạo Phật giáo, mà cụ thể về sau đó đó, đó là Giáo hội Phật giáo Thống Nhất, và trước đó, đó với tư cách là tiền thân đó là Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo. Rồi góc nhìn của những nhân chứng lịch sử hiện nay đang còn sống. Rồi góc nhìn đó của người dân, góc nhìn của những người tham gia biểu tình trong các cuộc biểu tình lịch sử đó. Rồi góc nhìn của các nhà nghiên cứu lịch sử, không đứng về phía chính là Việt Nam Cộng Hòa, cũng không đứng về phía Phật giáo, và còn có nhiều góc nhìn khác. Thì mỗi một góc nhìn đó được gọi là một chiều kích, một chiều kích. Thì bằng cách này đó, người nghiên cứu sẽ có thể đạt được các kết luận khách quan và thấy được tính đúng đắn. Thứ hai, người nghiên cứu lịch sử cần phải có thái độ vô tư, dispassionate attitude. Thái độ vô tư tức là thái độ không có thiên vị. Nhưng mà viết nghiên cứu lịch sử mà mình thiên vị đó thì chúng ta không thể nào công bố các bằng chứng lịch sử mang tính khách quan được. Cho nên đó, dù người nghiên cứu về về một sự kiện lịch sử nào đó, đó có thể là người thân của những nhân vật quan trọng ở trong cái sự kiện lịch sử đó. Nhưng khi tiếp cận nghiên cứu thì phải nghiên cứu khách quan, phân tích các nguồn tài liệu lịch sử. Ví dụ như tiến sĩ giáo sư Nguyễn Tri Ân ở trường đại học Bates của Hoa Kỳ đã nghiên cứu và xuất bản quyển sách về Bồ Tát Thích Quảng Đức cũng như là phong trào Chấn Hương Phật Giáo năm 1963. Chích từ một chương quan trọng ở trong quyển sách này đó, và tôi và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tri Ân ra một quyển sách về Bồ Tát Thích Quảng Đức vào năm 2013, đánh dấu 50 năm sự kiện Bồ Tát Thích Quảng Đức thiêu thân bảo vệ Phật giáo. Thì bên cạnh đó thì tôi cũng biên tập và xuất bản hai quyển sách khác về phong trào Phật giáo năm 1963, thì mỗi quyển trung bình đó là 600 đến 700 trang, khổ 16-24 cm, rất là cần thiết cho việc nghiên cứu lịch sử cho giai đoạn này. Dầu á, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tri Ân á, xuất thân là một tu sĩ, tu học á, tại chùa Quan Thế Âm, di tích thứ 32 cũng là di tích cuối cùng của Bồ Tát Thích Quảng Đức trong quá trình hành đạo của mình. Thế vậy về quan hệ trong sơn môn thì giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tri Ân gọi Bồ Tát Thích Quảng Đức là sư ông. Nhưng mà vì là một người giảng dạy về lịch sử, chọn đề tài nghiên cứu này đó thì ông phải dựa vào các bằng chứng lịch sử. Thì đối với Bồ Tát Thích Quảng Đức đó, thì ông Nguyễn Tri Ân dựa vào các cái bản cáo viết tay của Bồ Tát Thích Quảng Đức, viết bằng chữ Hán, viết bằng chữ Nôm. Thì Hòa Thượng Thích Quảng Đức là một người rất là kỹ lưỡng, khi xây dựng ngôi chùa nào, làm cái gì, tất cả đều có những cái bản viết tay và những cái bản có công chứng trong cái giai đoạn lịch sử đó. Cho nên đó, đây là nguồn dữ liệu rất quan trọng, nó thuộc về tài liệu bọt. Và cũng thông qua những cái nguồn tài liệu gốc như thế đó, đính chính một số các cái thông tin sai liên hệ đến Bồ Tát Thích Quảng Đức, bao gồm tên thật, túc hay là tức. Chứ nếu mà chúng ta không có những cái bằng chứng mà bản viết tay của Hòa Thượng Thích Quảng Đức thì chúng ta không thể xác định rõ được các vấn đề này. Cho nên đó, ở đây đó, Nguyễn Tri Ân đã thể hiện tính khách quan vô tư khi nghiên cứu về sòng của mình. Chứ phải hễ mình là đệ tử thế hệ 2 thì tự động tất cả mọi thứ mình đều nói tốt về thầy tổ của mình. Thái độ vô tư nó buộc nhà nghiên cứu lịch sử đó chỉ đơn thuần nghiên cứu các sự kiện như chúng đã từng xảy ra, hay là như chúng đang là, hay là đã là. Người nghiên cứu lịch sử không thể để cho ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo dẫn dắt mình tạo ra những cái suy đoán hay là vũ đoán mang tính áp đặt, thành kiến, tính điều hay là cảm xúc. Cái đó không còn là sử gia nữa. Cho nên đó, nghiên cứu lịch sử đó, điều quan trọng nhất là phải tách rời cái sự kiện đó, vốn là đối tượng nghiên cứu, với cái thái độ đánh giá chủ quan của chúng ta về sự kiện đó, hoặc là các giả thuyết mà phần lớn nó mang tính là giả sử hay là tính huyền thoại, nó không có tính là lịch sử. Thì lúc đó cái bức tranh đó, tái tạo về một cái sự kiện lịch sử đó mới có thể đạt được tính khách quan. Điều ba, khả năng tưởng tượng, imaginative capacity của nhà viết lịch sử, là người nghiên cứu lịch sử, cần phải có trí tưởng tượng phong phú để chúng ta có thể từng bước phát họa là cái bức tranh toàn cảnh về một sự kiện lịch sử đã xảy ra. Nếu không có tính tưởng tượng này đó là không có ráp nói các cái mảnh vỡ lịch sử được, vì mình không phải là nhân chứng. Và thậm chí mình viết một cái sự kiện đó có thể đã xảy ra 2000 năm rồi. Ví dụ hiện nay thì có nhiều sử gia thế giới nổi tiếng viết về cái giai đoạn mà đế chế La Mã xâm lược trên toàn cầu, chính sách cai trị của họ như thế nào, rồi những cái cuộc chiến đẫm máu mà họ đã mở rộng biên cương bờ cõi trở thành đó là một cái đế chế mạnh nhất ở trong lịch sử mấy ngàn năm của loài người. Cái sự kiện đó xảy ra là 2000 năm rồi, nó kéo dài cho đến là mấy thế kỷ sau đó. Và bây giờ cái người hiện đại này viết về những việc đó thì ta phải dựa vào trước nhất là những cái bằng chứng khảo cổ học, rồi các bằng chứng lịch sử, các bằng chứng văn bản học được in thành sách trong các cái giai đoạn đó để ta tái tạo được bức tranh. Rồi các nhà làm phim thì dựa vào những cái bộ sách lịch sử khả tính đó mới dựng ra thành các bộ phim rất là ly kỳ. Cho nên nếu mà không có khả năng tưởng tượng đón kết đó, một cái khách quan đó, thì chúng ta không thể nào là làm nghiên cứu lịch sử thành công. Thứ tư, đó là khả năng lựa chọn, capacity of select. Nguồn dữ liệu lịch sử sẽ rất là rộng. Rồi nguồn khảo cổ học đó, là lúc đó, chúng ta cũng không biết hết, nằm rải rác ở khắp nơi. Cho nên các sử gia đó phải biết lựa chọn đúng những sự kiện nào là quan trọng, rồi dữ liệu nào được xem là thích hợp, đồng thời phải mạnh dạn loại bỏ các sự kiện và các nguồn dữ liệu không thích hợp. Nhưng mà không, mình cứ gom hết tất cả các nguồn dữ liệu thì trong đó nó có dữ liệu giả được dàn dựng. Thế đó chẳng hạn như là cái dữ liệu các nhà sư ăn chơi trong giai đoạn năm 63, mà thực tế là các thành viên quân đội của Việt Nam Cộng Hòa ta đóng giả để làm bôi nhọ hình ảnh của Tăng Ni lúc bấy giờ, làm nhạc, làm lạc dẫn quần chúng, làm cho quần chúng người ta từ bỏ không tham gia vào cái phong trào đấu tranh Bắc Bộ Đồng của Phật giáo. Rồi nếu mà mình không có cái khả năng lựa chọn này đó thì toàn bộ những gì mà chúng ta có từ video, rồi từ audio, rồi từ hình ảnh, thậm chí người ta viết thành sách nữa, thì rõ ràng cái bức tranh đó nó bị bóp méo à, không chính xác được đâu. Thứ năm, khả năng phân tích, analysis capacity, đây là điều quan trọng nhất. Có nguồn khảo cổ học, có nguồn tài liệu một về văn bản, mà thiếu khả năng phân tích thì chúng ta sẽ khó có thể tạo ra sự tái tạo lịch sử chuẩn xác được. Cho nên đó, chúng ta phải kết hợp các điều kiện dữ liệu hiện có bằng hai nghiên cứu sau đây. Thứ nhất là nghiên cứu chéo, tức là mình mô tả hiện tượng diễn ra trong cùng một thời điểm, ha. Rồi sau đó là hỗ trợ nó bằng phương pháp nghiên cứu chiều dọc, tức là mô tả các vấn đề và sự kiện diễn ra theo chuỗi thời gian, ta gọi đó là biên niên sử. Tức cái trình tự là xảy ra trước, từ ghi dần trước, trình tự là kế tiếp, rồi sau đó sắp xếp hệ thống lại, là giúp cho chúng ta có một cái nhìn rất là toàn cảnh về một sự kiện. Điều 6, kiến thức về lĩnh vực nghiên cứu lịch sử. Người nghiên cứu cần phải nắm rõ điều mà mình cần tìm kiếm là cái gì, và phải xác định rõ vấn đề đó đó có mối quan hệ nhân quả của một chuỗi biến thiên, tức là cái chuỗi sự kiện nó diễn ra rất là đa dạng, từ cái này nó tạo ra cái kia, từ cái kia nó tạo ra cái nọ. Rồi dùng phương pháp nghiên cứu thích hợp để có được cái kết quả nghiên cứu, và thậm chí là ứng dụng kết quả nghiên cứu này cho thời hiện tại và tương lai trên nền tảng bài học kinh nghiệm lịch sử quá khứ. Điều 7, cần phải nắm vững các giới hạn. Khó nhất đối với đề tài nghiên cứu lịch sử là các sự kiện nghiên cứu xuất hiện trước thời gian nghiên cứu. Vì cái sự kiện đó, nhà nghiên cứu không thể quan sát được, không thể đánh giá trực tiếp được, mà theo đó sử gia phải phán đoán về tính giá trị của sử liệu. Trên nền tảng đó là sử dụng, hoặc là trước đó chúng ta sử dụng phương pháp thích hợp để đánh giá cái nguồn sử liệu, xác định rõ đâu là cái mảng dữ liệu cần lựa chọn, đâu là mảng dữ liệu đó cần phải loại trừ, để chúng ta mới tiến hành phân tích tái tạo đó. Phần 4, các phương pháp và nghiên cứu lịch sử cơ bản. Thì trong 3 phần đầu đó, chúng ta đã đánh giá về phương pháp nghiên cứu lịch sử là gì, các yêu cầu của phương pháp nghiên cứu lịch sử, là tiến trình của phương pháp nghiên cứu lịch sử, và sau đây là phương pháp nghiên cứu lịch sử cụ thể. Một nhỏ, phương pháp so sánh lịch sử, Historical Comparative Research Method. Thì chúng ta trước nhất là làm quen với khái niệm. Phương pháp so sánh lịch sử là khái niệm chỉ cho phương pháp lịch sử xã hội nhằm khảo cứu các sự kiện lịch sử bằng cách so sánh trực tiếp tiến trình xã hội vượt không gian và thời gian. Thì ở góc độ này đó, phương pháp so sánh lịch sử gần giống với phương pháp của xã hội học lịch sử, Historical Sociology. Tức là đánh giá xã hội qua góc độ lịch sử, hay là đánh giá lịch sử qua góc độ xã hội. Phương pháp này đó yêu cầu chúng ta phải so sánh đối tượng A đối với đối tượng B. Nhằm tìm ra các điểm tương đồng và dị biệt, cũng như mối quan hệ nhân quả, biện chứng của đó cho từng sự kiện lịch sử và hiện tượng lịch sử, đồng thời hướng đến việc nắm vững bản chất quy luật của các sự kiện lịch sử trong quá khứ. Ví dụ như phong trào chấn hương Phật giáo vào những thập niên 30-40 của thế kỷ trước, bắt đầu tại miền Bắc. Vì bản chất là vì chúng ta vừa thoát thai, cái sự đàn áp rất là khốc liệt của thần cân Pháp, rồi cái chính sách thiên vị bất bình đẳng tôn giáo của chính thể Pháp đối với Phật giáo. Còn về phía nội bộ thì Phật giáo bị suy vong do những cái tác động bởi chính sách thiên vị này. Đồng thời đó, một phần khác là do cái trình độ của tăng ni lúc bây giờ rất là thấp, đại đa số là trình độ bình dân, cho nên đó, hiện tượng mê tín dị đoan đó đã lan truyền ở trong quần chúng, và thậm chí có một số tăng ni cũng tiếp tay cho các cái hoạt động mê tín dị đoan đó, nên là Phật giáo bị siêu vong lớn. Và phong trào chấn hưng đó được khởi xuống bởi các bậc cao tăng lúc bây giờ là nhằm làm cho Phật giáo đó trở thành là một thực tại tâm linh, phục vụ cho con người theo hướng phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo. Thì cái bản chất của sự kiện nó nằm ở chỗ này. Rồi việc ra đời các cái tạp chí Phật giáo, các sách Phật giáo, các trường Phật giáo, cũng như là các hoạt động trí thức của đạo Phật để tạo ra những thay đổi tích cực nhằm giúp cho Phật giáo có thể nhập thế năng động và thành công hơn. Chứ mà không nắm được cái bản chất của từng cái sự kiện lịch sử thì việc nghiên cứu đó sẽ khó thành công. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử so sánh đó, liên hệ đến bốn nguồn dữ liệu chính. Thứ nhất, nguồn dữ liệu lưu trữ, nó thuộc về tài liệu 1. Nguồn tài liệu lưu trữ quốc gia, lưu trữ của đại sứ quán, hoặc là lưu trữ của quốc gia đối lập. Thì đây là nguồn tài liệu chính trong kho lưu trữ và các viện bảo tàng. Thì đối với Mỹ đó, thì nó bảo mật trong vòng 50 năm, sau đó mới được công bố. Còn đối với nhiều nước khác thì không có chính sách này. Thì sau sự kiện đó, có một số trường hợp nếu nó không thuộc về một quốc gia đó, vẫn có thể được công bố. Nên chúng ta có đủ nguồn tài liệu để tham khảo. Mối liên hệ lắm á, thì chúng ta dựa vào cái nguồn tài liệu thứ hai, đó là nguồn tài liệu 2, tức là các tác phẩm do các sử gia khác viết về lịch sử có liên hệ đến đề tài được chúng ta chọn lựa để nghiên cứu. Thì đánh giá dù là khách quan hay là chủ quan của họ đó, cũng trở thành một nguồn tài liệu để chúng ta tham khảo. Thứ ba đó là nguồn ghi chép đang diễn ra, running records, gồm các cái dữ liệu dân số. Vì nhiều khi sự kiện lịch sử đó, nó có thể diễn ra trong vài ngày, vài tuần, vài tháng, thậm chí là vài năm. Thì những cái ghi chép tại chỗ đang diễn ra đó rất là quan trọng. Ví dụ chúng ta có thể phản ánh về lịch sử của sự kiện diễn ra trước đó và tiếp tục sẽ diễn ra sau đó. Ví dụ như việc Mỹ can thiệp vào chiến tranh Việt Nam đó, suốt 2 thập niên, thì những người nghiên cứu về lịch sử Việt Nam trong giai đoạn đó, đó thì phải dựa vào cái sự kiện đang diễn ra chứ. Ví dụ là năm thứ 5 họ bắt đầu tiến hành nghiên cứu, thì họ có thể nghiên cứu 5 năm trước đó, hoặc là những gì đang diễn ra sau đó, và thậm chí có thể diễn ra đến cả 15 năm sau. Tương tự như trường hợp của Mỹ đối với Iraq, trường hợp của Mỹ đối với Syria, rồi trường hợp của Mỹ đối với Afghanistan, và nhiều trường hợp khác của Mỹ đối với nhiều quốc gia khác mà có can thiệp. Nguồn dữ liệu thứ tư là các hồi tưởng, recollections, như là tự truyện, hồi ký, nhật ký của các nhân vật lịch sử tham gia vào sự kiện được chúng ta nghiên cứu. Bỏ qua các hồi tưởng này thì là thiếu nguồn dữ liệu nghiêm trọng. Dĩ nhiên là mỗi một nhân vật viết hồi tưởng thì họ có thể đứng từ góc độ chủ quan của họ, cũng có thể là họ đứng rất là khách quan, nên tùy theo người. Ví dụ như là tướng Đỗ Mộng, một Phật tử làm việc ở trong thể chế chính trị Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm, những năm gần qua đời đó, viết ra một cái bộ sách có tựa đề là Tâm sự tướng về hưu, được in tại Mỹ, sau đó được xuất bản ở trong nước, đổi lại tựa đề mới, cắt đi một số chương. Và đây là một trong những cái nguồn hồi tưởng rất quan trọng của một vị tướng tham gia trực tiếp ở trong giai đoạn Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất của Ngô Đình Diệm. Thì cái phản ánh của ông nó vừa đứng từ góc độ các bằng chứng lịch sử, vừa đứng từ góc độ của một vị tướng trực tiếp, và cũng vừa đứng từ góc độ của một Phật tử để đánh giá về cái sự kiện đó. Cho nên nghiên cứu về Phật giáo năm 63 mà bỏ qua cái quyển Tâm sự tướng về hưu thì chắc chắn là nó sẽ khó đạt được yêu cầu. Đây là cái quyển đã có ấn bản Internet, quý vị có thể tham khảo trên mạng. Thì sau khi dựa vào bốn nguồn tài liệu đó, thì quan trọng là chúng ta phải trải qua bốn giai đoạn để nghiên cứu so sánh lịch sử. Giai đoạn 1, phát triển phạm vi khảo cứu gồm các sự kiện, các khái niệm có thể giải thích được hiện tượng lịch sử mà chúng ta đang quan tâm. Bước 2, chọn trường hợp để khảo cứu, gồm địa điểm ở một khu vực, một quốc gia hay là một vùng, hay là một châu lục. Còn đối với một quốc gia thì chúng ta có thể chia nhỏ ra đó là một tỉnh thành nào đó, một quận huyện, thị xã, thị trấn nào đó thôi, hay là một cái sự kiện nào đó xảy ra cho một ngôi chùa nào đó chẳng hạn. Thế là thứ ba, đó là dùng phương pháp xã hội học lịch sử khảo sát những điểm tương đồng và dị biệt diễn ra trong giai đoạn đó bởi các cái nguồn tư liệu khác nhau. Giai đoạn 4, đó là dựa vào thông tin tôi được thu thập, người nghiên cứu lịch sử đưa ra các giải thích về mối quan hệ nhân quả của từng sự kiện và hiện tượng lịch sử đó. Thì thông qua 4 bước này sẽ giúp cho chúng ta đó là nghiên cứu vấn đề đó mang tính thuyết phục hơn. Về phương pháp xét lịch sử đó thì điều quan trọng nhất là chúng ta có thể so sánh lịch đại, tức là so sánh những sự kiện cùng loại hình xảy ra trong các giai đoạn lịch sử khác nhau để thấy được sự biến thiên của các sự kiện đó ở trong lịch sử của một con người, một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia, v.v. Ví dụ như khi nghiên cứu về việc đó quận hòa thì chúng ta phải so sánh lịch đại chính thể Việt Nam Cộng Hòa 1, chính thể Việt Nam Cộng Hòa 2, v.v. Chứ không phải mình tách rời được một cái chính thể đó không, mà phải có cái chính thể trước đó, chính thể đương đại và cái chính thể kế thừa, chứ phản ánh được chính sách của chính quyền ở miền Nam Việt Nam đối với Phật giáo trong suốt đó là 2 thập niên. Ngô Đình Diệm cai trị miền Nam Việt Nam đó là 9 năm. Thì trong 9 năm đó thì biết bao nhiêu các hình thức bất công đã được ban hành nhằm chống lại Phật giáo. Quá trình hình thành phát triển giai đoạn trước và sau trong bối cảnh 3 chiều thời gian cần phải được sử gia sử dụng để đối chiếu để tạo ra tính khách quan tốt nhất có thể.